cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ tìm hiểu Thánh Kinh lần trước, chúng ta đã tìm hiểu phần giới thiệu của sách Công vụ các sứ đồ, và hôm nay chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu phần còn lại của đoạn 1. Mời các bạn cùng xem trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 6. Vậy những người nhóm họp tại đó thưa cùng Ngài rằng, lạy Chúa, có phải trong lúc này Chúa sẽ lập lại nước Israel chăng? Các bạn sẽ thấy rằng có một số nhà phê bình đã quở trách và chỉ trích các sứ đồ về câu hỏi này. Họ cho rằng sứ đồ đã phạm phải sai lầm khi hỏi như vậy. Tôi tin rằng câu trả lời của Chúa Giêsu chứng tỏ rằng họ chẳng hề mắc phải sai lầm. Câu hỏi của họ là một câu hỏi chính đáng và hợp lý, một câu hỏi tự nhiên, một câu hỏi mà Chúa đã đáp lại bằng câu trả lời như vậy. Chúa đã không quở trách họ. Ngài đã không gọi câu hỏi của họ là một câu hỏi ngu ngốc. Các sứ đồ đã được lớn lên và đã được dạy dỗ từ trong Cựu Ước rằng họ hãy chờ đợi sự hiện đến của Đấng Mê-si. Họ sẽ được học biết rằng Đấng Mê-si là Đấng sẽ đến để thiết lập vương quốc của Ngài ngay trên đất này. Điều đó là niềm hy vọng cho họ và đó cũng là nguồn hy vọng của cả thế gian này. Đức Chúa Trời không có ý định quét thế gian này đi như quét bụi dưới tấm thảm của Ngài. Ngài sẽ không làm điều đó, mặc dù thế gian này chỉ nhỏ như một hạt bụi dưới tấm thảm của Ngài cần phải được quét đi. Nhưng Ngài đã không làm điều đó. Đức Chúa Trời có một mục đích lâu dài của Ngài cho thế gian. Thế gian này cũng sẽ là nơi mà vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ được thiết lập, như người ta đã từng nói đến. Sự kiện này có liên quan đến việc thiết lập nhà của David. Đây là những điều mà các sứ đồ thường bàn bạc với nhau sau sự kiện Chúa sống lại. Chúng ta cũng đọc thấy trong câu 3 chỉ cho biết rằng Ngài nói về những sự kiện này gắn liền với nước Đức Chúa Trời. Xin mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Công vụ đoạn 1 câu 7. Ngài đáp rằng, kỳ hạn và ngày giờ mà cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Chúa Giêsu đã bảo cho họ biết rằng, vào thời điểm đặc biệt này, nước trời sẽ không được thiết lập. Thay vào đó, Ngài gọi các sứ đồ đi ra rao giảng trong danh Chúa Giêsu để thành lập hội thánh. Trong sách Công vụ đoạn 15, Khi các sứ đồ nhóm họp lại lần đầu tiên tại thành Jerusalem, thì Gia-cơ đã chỉ ra điều này trong sách Công vụ đoạn 15 câu 14 đến 18. Simon có thực thế nào lần thứ nhất Đức Chúa Trời đã đói thương người ngoại, đặng từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh Ngài? Điều đó phù hợp với lời của các đấng tiên tri, vì có chép rằng: Rồi đó ta sẽ trở lại, dựng lại đền tạm của vua David bị đổ nát, ta sửa lại sự hư nát đền đó lại, mà dựng nên, hầu cho những người sót lại và gọi dân cầu khẩn danh ta đều tìm Chúa. Chúa là đấng làm nên việc này, có phán như vậy, từ trước vô cùng, Ngài đã thông biết những việc đó. Thưa các bạn, đây cũng chính là điều mà ngày nay Đức Chúa Trời đang làm. Ngài đang thăm viếng, đói đến dân ngoại và lấy ra một dân để làm sáng danh Ngài. Ấy là Ngài đang gọi ra những con người từ những giữa thế gian, tức là những kẻ tin đấng Christ. Và Đức Thánh Linh sẽ làm phép báp têm cho họ để cho họ vào trong thân thể của những kẻ tin, tức là vào trong hội thánh. Thế rồi các sứ đồ đã hỏi Chúa Giêsu rằng: Có phải Ngài sẽ lập lại nước Ngài vào trong lúc này chăng? Chúa đã trả lời cho họ rằng: Đấy không phải là đề tài cần được thảo luận trong lúc này. Chủ đề đó cũng không phải là chủ đề để chúng ta phải tranh luận trong thời đại ngày nay. Có rất nhiều người bảo với tôi rằng: Mục sư có nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ tái lâm sớm hơn không? Vâng. Bây giờ tôi xin nói cho các bạn một cách đầy tự tin rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại sớm. Tuy nhiên, tôi không có thẩm quyền để bảo cho các bạn rằng Ngài sẽ trở lại sớm như thế nào. Ngày nào thì chính tôi cũng không biết. Chúa Giêsu đã phán rằng chúng ta không nên biết ngày, giờ hay mùa nào có việc Ngài trở lại. Điều đó không phải là điều quan trọng đối với chúng ta. Tôi tin vào lời tiên tri. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng cũng có quá nhiều người nhấn mạnh vào các lời tiên tri. Và để gây dựng niềm tin cho chính mình, các bạn và tôi cần nên để nhiều thời giờ tìm hiểu, nghiên cứu thêm về lời tiên tri. Thế thì công việc của chúng ta ngày hôm nay là gì? Xin hãy lưu ý một lần nữa rằng Chúa Giêsu đã không vỡ trách các môn đồ của Ngài khi họ đã hỏi Ngài về câu hỏi ấy. Thay vào đó, Ngài đã tỏ bày rằng Ngài sẽ có sẵn một điều gì khác trong dự định của Ngài. Chúng ta không cần biết kỳ hạn, ngày và giờ. Điều ấy thuộc về quyền hạn của Cha tự quyền định lấy. Chúa Giêsu ban cho môn đệ của Ngài và các bạn ngày nay một mạng lệnh. Trong sách Công vụ, đoạn 1 câu 8 ghi là: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Đây là nhiệm vụ hay là một mạng lệnh được ủy thác vẫn còn hiệu lực mãi cho đến ngày hôm nay. Nhiệm vụ này không phải chỉ ban cho một tổ chức, một đoàn thể hay cho một hội thánh chung. Nhưng đây chính là mạng lệnh cho mỗi cơ đốc nhân riêng rẽ, mỗi một cá nhân, ban cho một cách riêng tư. Mạng lệnh ấy đã được dành cho những người sứ đồ và ngay cả trước khi Đức Thánh Linh giáng lâm đã thành lập hội thánh. Đây cũng chính là mạng lệnh dành cho các bạn và tôi trong thời đại ngày hôm nay. Đấy là công tác đem lời của Đức Chúa Trời truyền ra cho khắp thế gian. Chúng ta không thể nói rằng đây là công việc của hội thánh, rằng hội thánh phải có nhiệm vụ gửi các đoàn giáo sĩ đi ra rao giảng tin lành, còn chúng ta thì cứ ở lại để cho người khác làm công việc ấy. Toàn thể câu hỏi quan trọng này nếu muốn nêu lên rằng các bạn có đem lời của Chúa rao giảng khắp thế gian không? Các bạn đã từng đi đến đầu cùng đất để làm chứng cho tin lành của Chúa cho mọi người không? Các bạn có ủng hộ các phái đoàn truyền giáo hay những chương trình rao giảng tin lành nào không? Các bạn có tham gia đến những công tác này một cách cá nhân không? Ngày nay cũng có rất nhiều người muốn nói đến ngày giờ thời kỳ Chúa Giêsu đến, nhưng họ lại không muốn dính líu đến công tác đem lời của Chúa rao giảng cho thế gian. Tuy nhiên, sự ủy thác đó của Ngài không phải chỉ dành cho các sứ đồ, nhưng cũng dành cho các bạn và tôi nữa. Tôi mong rằng nếu Chúa Giêsu của chúng ta thình lình hiện ra với các bạn và tôi ngay chỗ chúng ta đang sống vào lúc này, thì Ngài sẽ cũng không nói về thời gian ngày giờ trở lại, nhưng Ngài sẽ nói về việc đem tin lành rao cho toàn thế giới. Ngài muốn tất cả mọi người đều được cứu. Đây chính là nhiệm vụ ủy thác cho mỗi chúng ta ngày hôm nay. Để đem lời của Chúa rao ra cho mọi người trên khắp thế gian, thì chúng ta cần có quyền năng. Đó cũng chính là lời hứa của Ngài. Các ngươi sẽ nhận lấy quyền năng. Chúng ta cũng cần có một sự hướng dẫn của Chúa. Mặc dù bổn phận của chúng ta là rao giảng lời của Chúa, nhưng chúng ta không có quyền năng. Hội thánh cũng không hề có quyền năng, mà chỉ có quyền năng trong Đức Thánh Linh mà thôi. Chính Đức Thánh Linh là đấng vận hành trong mỗi cá nhân, trong mỗi hội thánh và trong mỗi chương trình phát thanh truyền giảng. Câu hỏi được nêu ra là chúng ta có bằng lòng để Ngài làm điều đó trên đời sống của chúng ta không? Chúa Giêsu đã nói rằng, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép. Chúa Giêsu cũng nói thêm, các ngươi sẽ làm chứng về ta. Sự làm chứng của chúng ta là nói về Đấng Christ. Ngài là trọng tâm của sự làm chứng của chúng ta. Ngài cũng nói thêm rằng, sự làm chứng này khởi sự tại thành Jerusalem, cũng hàm ý nói về quê hương của chúng ta. Cả xứ Giu-đê cũng hàm ý nói về cộng đồng, nói đến những khu vực của chúng ta. Xứ Samari là hàm ý nói về phần kia của thế giới của chúng ta, là những người mà chúng ta không có liên hệ tới. Mặc dù chúng ta có thể không giao hảo một cách thân thiện với những người này, nhưng chúng ta cũng phải đem tin lành với họ. Dĩ nhiên, chúng ta không thể liên hiệp với tất cả mọi người. Tuy vậy, chúng ta có thể lựa chọn bạn bè, cũng như một số người khác vẫn làm. Chúng ta lựa chọn những người mà chúng ta có thể quan hệ được, chúng ta có cơ hội để đến với họ. Đó là một phần của sự tự do mà chúng ta có được. Có nhiều người không muốn liên hiệp với chúng ta. Có nhiều người không muốn có sự hiện diện của chúng ta bên cạnh họ. Họ nghĩ rằng tôi có thể làm cản trở nếp sống hay là phong cách của họ. Tuy nhiên, chúng ta có cả một đặc quyền lẫn trách nhiệm để rao giảng lời của Chúa cho những người mà dẫu họ có giao hảo thân thiện với chúng ta hay không. Sau hết, sự làm chứng của Chúa chúng ta về Đấng Christ phải được đi ra đến mọi nơi cho đến cùng trái đất. Chúng ta không bao giờ được quên sự kiện này, vì đó là một sự kiện quan trọng của Chúa Giêsu, bởi vì Ngài đã dạy chúng ta rằng nếu chúng ta yêu mến Ngài thì giữ các điều răn của Ngài. Điều răn của Ngài có tính cách cá nhân và hiệu lực trên mỗi một người. Chúng ta không thể thối thoát hay gán trách nhiệm này cho một số đông mà nói rằng hội thánh đang tiến hành việc ấy, thế nên tôi không phải can dự đến để làm gì. Thưa các bạn tham dự vào công tác đem lời của Chúa cho thế gian như thế nào? Bằng cách nào? Sự làm chứng về Đấng Christ của các bạn hiện nay là gì? Tôi mong ước rằng các bạn hãy cùng hiệp sức, nỗ lực để đem lời của Chúa, đem tin lành cứu rỗi đến cho những người mà các bạn có thể tiếp xúc được. Và trong phần Kinh Thánh kế tiếp, nói đến sự thăng thiên và lời hứa trở lại của Đức Chúa Giêsu. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Công Vụ, đoạn 1, câu 9. Ngài phán bấy nhiêu lời rồi, thì được cất lên trong lúc những người đó nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi, không thấy nữa. Sự thăng thiên của Chúa Giêsu Christ là một phép lạ quan trọng và rất có ý nghĩa trong chức vụ của Ngài. Điều này thật cũng rất đúng trong thời đại không gian của chúng ta ngày nay, khi mà các cặp mắt ngó trông lên cao, cũng như khi chúng ta thảo luận về việc di chuyển trong không gian. Vấn đề đi lại trong không gian thật chẳng còn mới mẻ gì cho lắm. Đức Chúa Giêsu đã được cất lên, không cần phải phóng vệ tinh, không cần phải mặc đồ bay của những phi hành gia hay là một quả tiễn nào để đưa Ngài đi. Có một đám mây tiếp Ngài. Chúng ta thử hỏi đám mây đó là gì? Đám mây đó có phải là mây chứa hơi nước hay không? Không phải vậy đâu. Đám mây đó giống như một đám mây vinh hiển của Đức Chúa Trời đã từng che phủ trên đền tạm trong thời kỳ cũ ước vậy. Trong lời cầu nguyện với Thầy Tế Lễ Cả Thượng Phẩm, Ngài đã nói rằng Cha ơi, bây giờ xin lấy sự vinh hiển vốn có nơi cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển con nơi chính mình cha. Ở trong sách Giăng đoạn 17 câu 5. Khi Ngài được sanh ra trên thế gian này, thì Ngài được quấn bằng khăn. Nhưng khi Ngài rời khỏi thế gian này, thì Ngài được bọc bằng một đám mây vinh hiển. Đây là cách mà Ngài dùng để trở lại ngôi của Ngài, ngự bên hữu Đức Chúa Trời. Đang khi những người sứ đồ ngó chăm lên trời, thì chợt có hai thiên sứ hiện ra trông như hai người nam và đã phán cho họ một sứ điệp quan trọng này. Trong Công Vụ, đoạn 1, câu 10 và câu 11. Các người đó đang ngó chăm lên trời trong lúc Ngài ngự lên. Sảy có hai người nam mặc áo trắng hiện trước mặt và nói rằng: Hỡi người Galilê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Giê-xu này đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy. Đó là cảnh vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu khi Ngài thăng thiên trở về thiên đàng. Thế rồi trong tương lai, chính Chúa Giê-xu vinh hiển cũng sẽ trở lại thế gian tại đúng nơi, cũng giống như cách mà Ngài đã thăng thiên. Trong Kinh Thánh sách Sa-cha-ri cho chúng ta biết rằng, trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi Olive, là núi đối ngang Jerusalem về phía đông. Về núi Olive sẽ bị xé ra giữa chính giữa về phía đông và phía tây, đến nỗi thành ra một trũng nước lớn. Phân nửa núi dời qua phương bắc và phân nửa dời qua phương nam. Trong sách Sa-cha-ri đoạn 14 câu 4. Ngài đã cất lên tại nơi ấy, và Ngài cũng trả lời đúng vào nơi ấy. Và trong phần kế tiếp, nói đến việc chờ đợi Đức Thánh Linh. Mời các bạn cùng xem trong sách Công Vụ đoạn 1 câu 12. Bây giờ, các người đó từ núi gọi là Olive trở về thành Jerusalem. Núi ấy cách thành Jerusalem độ một khoảng đường đi một ngày Sa-bát. Thưa các bạn, một ngày đường Sa-bát tức là khoảng 1.500 mét. Đó là một khoảng dài nhất mà người ta có thể đi được tối đa trong ngày Sa-bát. Đó cũng là lý do tại sao mà dân chúng phải cắm trại gần ở đền thờ trong suốt những thời kỳ dự lễ ở Jerusalem để thờ phượng Đức Chúa Trời. Núi Olive rất có thể tràn ngập với những liều trại dựng khắp nơi ấy và cũng rất có thể có đến hàng trăm ngàn người vào những thời điểm có diễn ra các kỳ lễ tại đó. Tại sao? Bởi vì họ phải cần giữ một khoảng đường đi trong ngày Sa-bát được quy định cho gần đến đền thờ. Và trong sách Công Vụ, đoạn 1, câu 13 và 14 ghi tiếp. Khi đã về đến, bèn lên một cái phòng cao kia là nơi Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ, An-rê, Philip, Thôn-na, Ba-the-lê-mi, Ma-thi-ơ, Gia-cơ con của A-phê, Simon Sê-lốp và Giu-đê con của Gia-cơ thường ở. Hết thảy những người đó bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện với các người đàn bà, Mary là mẹ Đức Chúa Giê-xu cùng anh em Ngài. Tôi rất vui vì thấy có Mary, mẹ của Đức Chúa Giê-xu cũng có mặt tại đó. Tiếng tăm và lời đồn đại về bà nay đã được sáng tỏ. Vào thời điểm này thì rõ ràng Đức Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, được sanh ra bởi nữ đồng trinh Mary, đúng như bà đã được thiên sứ báo cho biết trước đây. Thái độ của các sứ đồ và những người tin nhận Chúa khác vào trong lúc đó cũng cùng hiệp nhất, cùng hiệp với nhau trong sự cầu nguyện, chờ đợi để được nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh. Tôi mong ước rằng các bạn và tôi ngày hôm nay biết hiệp lòng hiệp ý với anh em mình trong hội thánh để cầu nguyện xin quyền năng và ơn phước của Đức Chúa Trời tuôn đổ xuống chính mình. Không có cách nào khác chúng ta có thể tái lập lại giai đoạn đó, hay tình trạng đó trong thời đại ngày nay. Hãy nhớ rằng sự kiện này chỉ xảy ra trong một giai đoạn thời gian rất đặc biệt. Thời gian này gồm hai phần, tức là ở giữa lúc Chúa Giê-xu thăng thiên về trời và lúc sắp có sự đến của Đức Thánh Linh. Các bạn và tôi không sống trong giai đoạn thời gian đó. Chúng ta không thể nào tái lập trở lại được như vậy. Chúng ta cũng không đang trông đợi sự hiện đến của Đức Thánh Linh. Chúng ta đã trải qua thời kỳ đó gần 2.000 năm trước đây rồi. Và trong phần kế tiếp, nói đến một vị sứ đồ được chọn thế cho Giuđa. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Công vụ đoạn 1 câu 15 đến 18. Trong những ngày đó, Phi-e-rơ đứng dậy giữa các anh em, số người nhóm lại ước 120 người, mà nói rằng, hỡi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua David mà nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Giuđa là đứa dẫn đường cho chúng bắt Chúa Giê-xu thì phải được ứng nghiệm, vì nó vốn thuộc về bọn ta và đã nhận phần trong chức vụ này. Tên đó lấy tiền thưởng của tội ác mình mà mua một đám ruộng, rồi nhào xuống, nứt bụng và ruột đổ ra hết. Tại đây, chúng ta lại thấy hình ảnh của Simon Phi-e-rơ đứng lên giữa các anh em mình. Chúng ta cũng hãy lưu ý rằng đây là lúc trước khi Đức Thánh Linh giáng lâm vào ngày lễ ngũ tuần. Phi-e-rơ cần được đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng như các bạn và tôi ngày hôm nay cần được như thế. Trong phân đoạn này, Phi-e-rơ đã đề cập đến sự chết của Judas Iscariot. Và ở trong sách Matthew đoạn 27 câu 5 cũng nói đến sự chết của Judas. Chúng ta thấy rằng kết quả của một người chối bỏ Chúa, một người phản bội Chúa thì hết sức là thảm tệ. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Công vụ đoạn 1 câu 19 và 20. Sự đó cả dân thành Jerusalem đều biết chắc, đến nỗi chúng gọi ruộng đó theo tiếng thổ âm mình là Het-en-dana, nghĩa là ruộng quyết. Trong sách Thi Thiên cũng có chép rằng, nguyền cha chỗ ở nó trở nên hoang loạn, chớ có ai ở đó, lại rằng nguyền cho có một người khác nhận lấy chức nó. Luôn luôn có một câu hỏi về vấn đề xảy ra tại đây rằng, Phi-e-rơ có nên tổ chức sự bầu cử chọn nên một người thay thế vào vị trí khiếm khuyết của Giuđa hay không? Tôi không nghĩ rằng phải cần nên làm như vậy. Và trong sách Công vụ, đoạn 1 có 21 và 22. Vậy, nội những kẻ đã theo cùng chúng ta, chọn lúc Đức Chúa Giê-xu đi lại giữa chúng ta, từ khi Giăng làm phép báp têm cho đến Ngài được cất lên khỏi giữa chúng ta, phải có một người làm chứng cùng chúng ta về sự Ngài sống lại. Tôi tin rằng việc bầu cử để chọn ra một người thay thế cho Judas Iscariot được tiến hành bởi Phi-e-rơ như vậy, không có sự hiện diện và dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Bởi vì lúc bấy giờ Đức Thánh Linh vẫn chưa được ban xuống. Matthew hiển nhiên là một con người rất tốt và có ơn, và ông ta đã hội đủ những tiêu chuẩn đòi hỏi với tư cách là một sứ đồ. Điều này cũng có ý nghĩa rằng chắc chắn ông ta đã thấy Đấng Christ sống lại, vì đó chính là yêu cầu cần thiết. Và trong sách Công vụ, đoạn 1, câu 23 đến 26. Môn đồ bèn cử ra hai người, Joseph tức là Ba-seba cũng gọi là Chúc-tu và Ma-thia, rồi cầu nguyện rằng, lạy Chúa, Ngài biết lòng mọi người, xin tỏ ra cho chúng tôi nội hai người này ai là người Chúa đã chọn, đặng giữ vào chức vụ sứ đồ, thay vì Judas đã bỏ đặng đi nơi khác. Đoạn bắt thăm, trúng thăm nhầm Ma-thia, người bèn được bổ vào 11 sứ đồ. Tôi không nghĩ rằng việc bầu chọn này được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, và cũng không phải do sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời trong một sự kiện bắt thăm như vậy. Có phải Ma-thia thật sự là người thay thế cho Judas chăng? Tôi không nghĩ như vậy. Tôi tin rằng đến thì giờ của Ngài, chính cứu Chúa Giê-xu sẽ chọn một người để thay thế cho Judas Iscariot. Tôi không hề nghe thấy có một lời nào khác nói về Ma-thia cả. Không hề có một phần nào ghi chép về chức vụ của ông ta cả. Tôi nghĩ rằng Đức Thánh Linh đã phớt lờ Ma-thia. Tôi tin tưởng là Chúa Giê-xu sẽ chọn một người để thế chỗ Judas. Đó chính là sứ đồ Phao-lô. Các bạn có thể hỏi tôi rằng, có bằng chứng hay thẩm quyền nào để xác minh lời đó không? Vâng. Tôi xin các bạn hãy lắng nghe lời của Phao-lô viết ở trong thư gửi cho các thánh đồ cho hội thánh tại Galatia rằng, Phao-lô làm sứ đồ chẳng phải bởi loài người, cũng không nhờ một người nào, bèn là bởi Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Trời, tức là Cha, Đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại. Trong sách Galati đoạn 1 câu 1. Ở đây Phaolô nói cho chúng ta biết rằng ông đã được chọn bởi Đức Chúa Trời là Cha và bởi Đức Chúa Jesus Christ. Làm thế nào mà ông ta có thể nói được như vậy? Ấy là qua Đức Thánh Linh, Đấng đã được ban xuống thế gian. Chức vụ sứ đồ của Phaolô chắc chắn được xác minh sự kiện là ông thay thế vào vị trí của Giuđa Iscariot. Dĩ nhiên, tôi cũng nhận biết rằng cũng có một số người không đồng ý với quan điểm này của tôi. Nhưng đó là những gì mà tôi đã nhìn thấy ở trong Kinh Thánh và tôi tin tưởng như vậy. Sau cùng, điều đáng ghi nhận mà tôi muốn các bạn lưu ý một lần nữa ở đây là công vụ các sứ đồ đoạn 1 đã mang tất cả 4 sách Tin Lành lại cùng một điểm tập trung. Matthew bao gồm về sự sống lại của Chúa Giêsu, Mark thì đề cập đến sự thăng thiên, Luca nói về lời hứa ban cho Đức Thánh Linh, và trong Tin Lành Giăng thì thuộc về lời hứa về sự tái lâm của Chúa. Trong công vụ các sứ đồ đoạn 1 đã tập hợp 4 bản ký thực đó lại với nhau và đề cập đến từng phần riêng của chúng. Quả thật, sách công vụ các sứ đồ như thể là một cái phiểu mà 4 sách Tin Lành cùng chảy chung vào ở trong đó, và sách công vụ cũng giống như là một chiếc cầu gạch nối giữa 4 sách Tin Lành với các sách thư tín trong phần sau của Kinh Thánh Tân Ước. Thưa quý vị và các bạn, sách công vụ các sứ đồ là một sách rất hay và quan trọng. Chúng ta vừa tìm hiểu xong đoạn 1, và tông môn mong ước rằng và kêu gọi các bạn cùng đồng hành với tôi để cùng nhau tìm hiểu trọn vẹn sách này. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.